Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ai Cập tuyên án 3 năm tù cho các ký giả của đài Al Jazeera. Thái Lan bắt giữ nghi can vụ nổ bom ở Bangkok. Và dân chúng ở Malaysia biểu tình đòi Thủ tướng Najib từ chức.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Tiếp đến là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Sau đó là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một tòa án ở Ai Cập đã xét thấy 3 ký giả của đài Al Jazeera can tội hỗ trợ cho nhóm huấn đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và đã tuyên án 3 năm tù cho những người này. Tòa án ở Cairo hôm nay loan báo kết quả và các bản án của phiên tòa xử lại. Ông Mostafa Suak, quyền giám đốc Al Jazeera, đã chỉ trích bản án là phi lý. Trong khi đó, ông Nicolas Biasho, một nhà nghiên cứu về Ai Cập của Hội Ân xá Quốc tế, nói các bản án này phản ánh sự đàn áp triệt để đối với quyền tự do diễn đạt mà chúng ta đang nhìn thấy ở Ai Cập ngày nay. Khi loan báo các bản án, thẩm phán Hassan Farid nói rằng các ký giả đó có những thiết bị không được các chức an ninh Ai Cập chấp thuận và các bị cáo đã loan truyền điều mà ông gọi là tin tức thất thiệt và đã dùng khách sạn nơi họ cư trú là một trung tâm phát thanh mà không có phép của giới hữu trách. Hoa Kỳ nằm trong số nhiều nước trên thế giới cho rằng việc Ai Cập kết tội các ký giả này là không chính đáng. Các chiến đấu cơ phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện nhiệm vụ không kích đầu tiên trong khuôn khổ của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhà nước Hồi giáo ở Syria. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các phi cơ của nước này tối thứ Sáu đã bắt đầu tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo trong vùng biên giới của Syria được xem là những mối đe dọa cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng trước, sau nhiều tháng trì hoãn, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý nắm giữ một vai trò chủ động hơn trong cuộc chiến đấu chống các phần tử cực đoan, nhà nước Hồi giáo. Các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng bom tinh khôn để tấn công các vị trí của nhà nước Hồi giáo bên trong Syria mà không tiến vào không phận Syria. Và sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng dành cho các chiến đấu cơ của Mỹ quyền sử dụng một căn cứ không quân chính của họ nằm gần biên giới Syria. Những vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện sau khi các giới chức ở Ankara và Washington loan báo là đôi bên đạt được một thỏa thuận kỹ thuật về sự hợp tác, trong đó có quy định là Thổ Nhĩ Kỳ phải hội nhập đầy đủ vào chiến dịch không kích của liên minh. Mặt khác thì tin tặc hàng đầu và là tay tuyển mộ người Anh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị hạ sát trong một vụ không kích mà một số giới chức Mỹ nói là một cú đấm mạnh khác nữa nhắm vào nhóm khủng bố này. Đại tá Patrick Ryder, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ đã xác nhận Junaid Hussain bị hạ sát trong một vụ không kích của Mỹ hôm 24 tháng 8 tại thành phố Raqqa của Syria. Hussain, công dân Anh còn có tên Abu Hussain al-Britani, nằm cao trong danh sách những kẻ bị săn lùng ráo riết nhất của ngũ giác đài. Một giới chức tình báo Mỹ nói rằng cái chết của Hussain là một tổn thất lớn của nhà nước Hồi giáo và nhóm này khó lòng tìm ra một người có những kỹ xảo và có ảnh hưởng trên mạng nhiều như vậy để thay thế. Cảnh sát ở Thái Lan cho biết họ vừa bắt giữ một nghi can dính líu tới vụ nổ bom ngày 17 tháng 8 giết chết ít nhất 20 người ở Bangkok. Những người phát ngôn của cảnh sát nói nghi can đã bị bắt hôm nay ở ngoại ô Bangkok sau khi cảnh sát tìm thấy nhiều vật liệu có thể dùng để chế bom tại căn chung cư mà nghi can này thuê. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok cho biết một viên chức cảnh sát đã xác định nghi can này là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ 28 tuổi tên Adam Karadak. Hiện chưa lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom tại đền Erawan có đông du khách nước ngoài lui tới ở trung tâm thành phố Bangkok. Những người biểu tình bắt đầu tụ tập ở thủ đô của Malaysia để dự cuộc meeting trong hai ngày để đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức vì những cáo giác lừa đảo nghiêm trọng. Tổ chức Bersih là tổ chức xã hội dân sự hàng đầu ở Malaysia muốn ông Najib từ chức sau khi có tố cáo cho rằng ông đã nhận 700 triệu đô la từ quỹ đầu tư OneMDB do chính phủ làm chủ. Chính phủ đã phong tỏa website của Bersih và tuyên bố các cuộc biểu tình tại quảng trường độc lập ở Kuala Lumpur là bất hợp pháp bởi vì các nhân vật tranh đấu không được cấp phép để tổ chức biểu tình tại địa điểm này. nhà chức trách cũng cấm dân chúng mặc trang phục màu vàng của tổ chức Percy và phù hiệu của tổ chức này. Chính phủ đã tăng cường các biện pháp an ninh trước cuộc biểu tình dự trù diễn ra hôm nay. Ông Najib đã bác bỏ các cáo giác và nói rằng khoản tiền đó trong tài khoản ngân hàng của ông là một khoản tiền biếu tặng từ Trung Đông. Ông cho rằng tố cáo tham nhũng này nằm trong khuôn khổ của âm mưu phá hoại chính trị nhắm vào liên minh cầm quyền lâu năm ở Malaysia. Hội Hồng Thủ tướng Bắc Triều Tiên đã đồng ý thực hiện những cuộc thảo luận cấp công tác với đối tác ở Nam Triều Tiên về việc tổ chức lại những cuộc sum họp cho những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh Triều Tiên cách nay hơn 60 năm. Hôm thứ Ba vừa qua, đôi bên đã đồng ý thực hiện một loạt các bước để giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy giao lưu, kể cả việc tổ chức lại những cuộc sum họp gia đình. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm thứ Sáu cho biết Hội Hồng Thủ tướng Bắc Triều Tiên đề nghị họp tại làng đình chiến Bản Môn Điếm vào ngày 7 tháng 9. Đôi bên cũng đồng ý là cuộc sum họp sẽ diễn ra nhân mùa lễ Trung Thu năm nay rơi vào ngày 27 tháng 9. Cuộc sum họp lần chót được tổ chức hồi tháng 2 năm 2014, sau khi đã được tổ chức tổng cộng 18 lần kể từ năm 2000.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon cho biết ông cảm thấy kinh hoàng và hết sức đau buồn khi nghe tin xác của 71 di dân được tìm thấy trên một chiếc xe tải trên một xa lộ ở Áo gần biên giới Hungary. Có nhất 3 người đã bị bắt sau khi những xác đó được phát giao. Cảnh sát cho biết họ tin hầu hết các nạn nhân đã bị chết ngạt. Nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc nói, chúng ta phải hiểu tại sao người ta sẵn sàng gánh chịu những rủi ro cho tính mạng của họ. Họ phải chạy trốn chiến tranh, bất ổn chính trị và tình trạng mất an ninh để tìm kiếm một tương lai tốt hơn. Ưu tiên thứ nhất của chúng ta là phải cứu vớt sinh mạng và cung cấp sự trợ giúp. Ông Ban Ki-moon cũng lên án những kẻ buôn người và những kẻ đưa lậu người là những người thường bỏ rơi di dân trên biển để mặc cho họ bị chết đuối. Ông Ban Ki-moon cũng gọi Địa Trung Hải là một cái bẫy của thần chết. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng cư dân ở Alaska đã cảm nhận những tác động của biến đổi khí hậu trong lúc ông chuẩn bị thực hiện chuyến công du 3 ngày đến tiểu bang nằm gần Bắc Cực này. Trong bài diễn văn phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Obama nói dân Alaska đang trải qua những trận triều cường mạnh hơn vì hải băng tan chảy, những trận cháy rừng dữ dội hơn và thường xuyên hơn và băng hà bị xuống cấp và bờ biển ở tiểu bang này bị xói mòn một cách nhanh chóng. Ông cho biết là nếu người Mỹ không làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu, thì nhiệt độ ở Alaska dự kiến sẽ tăng từ 3,3 đến 6,7 độ C vào cuối thế kỷ này và sẽ tác động tới nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Theo lịch trình đã định, thì nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tham dự một cuộc hội thảo về biến đổi khí hậu tại thành phố Anchorage vào ngày thứ Hai, trong đó có các đại diện của những nước vùng Bắc Cực. Các đại diện của Alaska dự kiến sẽ bày tỏ quan tâm và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tiểu bang của họ là nơi đang lệ thuộc rất nhiều vào công nghiệp dầu lửa và đánh cá. The Voice of America, VOA. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dọa áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào các phe giao tranh ở Nam Sudan nếu họ không tuân hành đầy đủ một hiệp định hòa bình mới. Hội đồng gồm 15 nước thành viên hôm thứ Sáu đã yêu cầu các lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy ở Nam Sudan tuân thủ lệnh ngừng bắn. Sau khi ký hiệp định hòa bình với các lực lượng nổi dậy trước đây trong tuần này, thì Tổng thống Nam Sudan, ông Salva Kiir hôm thứ Năm đã ra lệnh cho quân đội ngưng chỉ tất cả các cuộc hành quân trước khi cuộc ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực đầy đủ vào ngày thứ Bảy. Lãnh tụ của phe nổi dậy, ông Riek Machar đã ký hiệp định này cách đây hơn một tuần. Tuy nhiên, ông Kiir đã đề ra nhiều ý kiến bảo lưu đối với hiệp định, làm tăng mối lo ngại là cuộc ngừng bắn sẽ không kéo dài. Hiệp định hòa bình này được ký kết sau những cuộc thương thuyết trong nhiều tháng tại Ethiopia. Một số thỏa thuận ngừng bắn trước đây đã bị đổ vỡ. Tại Trung Đông, thì một vụ nổ ở Bahrain đã giết chết một cảnh sát viên và gây thương tích cho 7 người khác, trong đó có một em bé. Bộ Nội vụ Bahrain mô tả vụ nổ là một vụ nổ bom khủng bố. Trong số 7 người bị thương có 4 cảnh sát viên cùng với một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ của họ. Bộ Nội vụ cho biết vụ nổ xảy ra hồi khuya thứ Sáu tại làng Karana, là nơi đa số dân chúng là người Hồi giáo Shia. Bahrain thường xảy ra những vụ rối loạn kể từ khi bùng ra một cuộc nổi dậy do người Hồi giáo Shia dẫn đầu cách nay 4 năm để đòi hoàng gia do người Sunni thiểu số cầm đầu, dành cho họ nhiều quyền hạn chính trị hơn. Quốc gia vùng vịnh Ba Tư này là nơi đặt căn cứ của đội ngũ hạm đội của Hải quân Mỹ. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Bill Clinton sẽ đến New Orleans ngày hôm nay để dự những buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày bão Katrina ập vào, làm cho 80% thành phố bị ngập lụt và giết chết hơn 1.800 người. Những ban nhạc kèn đồng truyền thống của New Orleans và chuông nhà thờ sẽ gióng tiếng để đánh dấu ngày trận bão kinh hoàng làm cho các con đê bị vỡ và nhấn chìm thành phố trong làn nước. Vụ bão lụt phá hủy 100.000 ngôi nhà, buộc hơn 1 triệu người phải tản cư và làm cho chữ Katrina đồng nghĩa với thảm họa. Các chiến sĩ New Orleans theo dữ liệu sẽ đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại những địa điểm bị thiệt hại nặng nhất, trong đó có phường Lawanite là nơi đa số cư dân là người nghèo. Thiệt hại vật chất của trận bão này lên tới 150 tỷ đô la.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Phải làm việc với công an vì phản đối Bộ Giáo dục Việt Nam. Một bạn trẻ ở Hà Nội hôm 26 tháng 8 đã bị yêu cầu lên gặp công an sau khi đăng ảnh cầm tấm biển có nội dung học sinh sinh viên không phải là chuột bạch trước cổng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Bức ảnh kèm theo câu hỏi năm nay không biết sẽ có bao nhiêu bi kịch liên quan đến thi cử mà Nguyễn Thành Nhân đưa lên Facebook, sau đó đã được nhiều người share lại trên mạng xã hội này. Đoạn status dòng trạng thái của Nhân còn có đoạn có bao nhiêu bậc cha mẹ phải cơm ăn cơm dở đưa con đi thi đại học sau khi đã làm lụng, đã vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng để nuôi con đèn sách. Có bao nhiêu gia đình lục đục đổ vỡ vì đứa con không thi đậu đại học. Có bao nhiêu cô cậu thí sinh cay đắng tự ti, suy sụp vì thất bại. Liệu sẽ có trường hợp nào tự tử? Nhân viết tiếp, xin trích, này Bộ Giáo dục và Chính phủ Việt Nam, học sinh sinh viên chúng tôi không thể cứ mãi là chuột bạch cho các cuộc thử nghiệm vĩ đại của các vị đâu. Trong cuộc làm việc với Công an phường Yên Hòa ở Hà Nội, Nhân cho biết đã bị hỏi về bức ảnh đã chụp và những nội dung đã đăng tải trên Facebook. Cậu cho biết tiếp.
Em nhận là em làm và cái nội dung đó hay là hình ảnh đó không có liên quan tới luật pháp thì em không sai. Bên họ bảo là vì những cái vấn đề mà em làm thì rất là nhiều bên khác đã lợi dụng những cái hình ảnh và nội dung của em để có những cái mục đích xấu. Đó là cái nội dung chính mà hôm nay họ làm việc với em.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngành giáo dục ở Việt Nam đang chịu sức ép lớn từ dư luận xã hội, nhất là sau kỳ xét tuyển đại học bị coi là lộn xộn và gây nhiều phiền hà cho người dân. Trước vụ cầm biển phản đối của Nhân, mới đây tuyên bố giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá thối nát rồi của một cậu bé lớp 8 đã được nhiều người tán thưởng. Nhiều nguồn tin cho VOA Việt ngữ biết rằng cậu bé 14 tuổi này đã phải chịu áp lực lớn sau lời phát biểu được coi là gãi đúng chỗ ngứa của dư luận. Dù gặp phiền hà với chính quyền, Nguyễn Thành Nhân cho VOA Việt ngữ biết cậu hy vọng các bạn thí sinh, các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào đời hiểu được rằng họ có quyền phản biện chính sách, có quyền tham gia vào tiến trình ra quyết định trong các vấn đề lớn của đất nước. Nhân nói thêm.
Năm nay cũng là một cái năm Bộ Giáo dục có một phương pháp cải cách mới, nhưng mà khi mà Bộ Giáo dục đưa ra thì có rất là nhiều những vấn đề bất cập mà liên quan trực tiếp tới cả các em học sinh sinh viên, với cả liên quan tới cả bậc phụ huynh nữa. Cho nên là cũng có nhiều vấn đề rất là bất cập. Cho nên là em muốn là qua cái sự việc này, em mong muốn là các bạn học sinh sinh viên là khi mà có những cái vấn đề từ các cái chính sách của Bộ Giáo dục đưa ra mà sai hoặc là bất cập vấn đề thì các bạn cần phải lên tiếng. Đó là cái mong muốn của em.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc với lãnh đạo Công an phường Yên Hòa để phỏng vấn. Sau sự cố gặp phải với công an, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Nguyễn Thành Nhân bằng cách chụp những bức ảnh giơ cao biểu ngữ học sinh sinh viên không phải là chuột bạch. Nhân cho biết sự ủng hộ đó cho thấy hành động và việc làm của em như thế là đúng, và em cho biết là cảm thấy vui. Ngoài phản đối Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, vừa qua Nhân cũng tham gia vào chiến dịch ngăn chặt cây xanh ở Hà Nội. Những ngày qua, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã lên tiếng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận từ chức, sau khi ông nhận trách nhiệm về các bất cập trong đợt xét tuyển đại học đầu tiên mà ông gọi là trận đánh lớn và sẵn sàng trả giá. Hơn 10.000 người đã thích trang Facebook có tên gọi Chúng tôi yêu cầu cách chức ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận. Một status trên trang này viết, xin trích, ông Luận là tư lệnh ngành giáo dục, ông coi cải cách giáo dục lần này là một trận đánh lớn và ông thừa nhận đã có sai sót và xin rút kinh nghiệm. Như thế là chưa đủ. Dây kinh nghiệm không đủ dài cho ông rút. Yêu cầu ông từ chức, nếu không sẽ phải bị cách chức. Trước đó, báo chí trong nước dẫn lời người hiện đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam tuyên bố nhận trách nhiệm về những bất cập trong đợt xét tuyển đại học đầu tiên gây phiền hà, tốn kém cho người dân. Truyền thông trong nước những ngày qua đã tốn nhiều giấy mực để viết về đợt cải tổ giáo dục này. Có thể đọc được những hàng tít như kiệt sức với xét tuyển đại học, vỡ trận xét tuyển đại học, thuê xe cấp cứu đi rút hồ sơ đại học, hay phụ huynh bật khóc ngày cuối xét tuyển đại học. Trong khi đó, trả lời VOA Việt ngữ, ông Trần Xuân Nhĩ, cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nói rằng việc tổ chức xét tuyển như vừa qua đỡ tốn kém hơn trước. Nhưng ông nói thêm rằng việc tuyển sinh đợt 1 khá lộn xộn và Bộ trưởng Giáo dục đã nhận trách nhiệm về mình. Về lời kêu gọi ông Luận từ chức của cư dân mạng, cựu quan chức giáo dục nói, bây giờ một việc như vậy mà đã yêu cầu từ chức thì chưa hay lắm, nên để xem Bộ trưởng có sự sửa đổi như thế nào đã. Trước đây, nhiều cư dân mạng ở Việt Nam cũng đã từng mở chiến dịch kêu gọi Bộ trưởng Y tế từ chức sau khi nhiều trẻ em tử vong vì tiêm vaccine. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, càng ngày càng có nhiều trường đại học ở Mỹ bỏ các kỳ thi nhập học bắt buộc. Hiện nay, hơn 800 trường đại học cho phép sinh viên đề đơn xin nhập học không cần kèm theo điểm trắc nghiệm SAT hay ACT. SAT và ACT là hai trắc nghiệm chính để xin vào học các trường đại học Mỹ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý khán giả theo dõi tường trình của thông tin viên Anbo về các bài thi nhập học trường đại học Mỹ.
Từ nhiều năm nay, các trường đại học đã sử dụng những bài thi trắc nghiệm này để đo lường sức học của các sinh viên để đơn xin nhập học. Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều trường đại học cho sinh viên lựa chọn việc nộp điểm thi trắc nghiệm nhập học kèm theo đơn xin nhập học hay không, chứ không bắt buộc phải có điểm này. Trường Đại học George Washington tại Washington, D.C. là một trong những trường mới đây nhất chấp nhận chính sách không bắt buộc thi nhập học cho hầu hết các sinh viên nộp đơn. Đây là trường đại học tư lớn nhất bỏ đòi hỏi sinh viên phải qua một kỳ thi nhập học. Bà Karen Strauss-Felton, phụ trách thu nhận sinh viên của trường đại học George Washington, trong một thông báo cho biết là trường đại học quan tâm đến việc sinh viên có thể thành công trong việc học, sẽ cảm thấy nản lòng, đệ đơn, xin học nếu điểm thi nhập học của họ không khá hơn thành tích học tập tại trường trung học. Trong số hơn 3.000 trường đại học ở Mỹ, mỗi trường đều có những đòi hỏi nhập học riêng. Tại một số trường đại học, điểm thi nhập học rất quan trọng. Những trường khác quan tâm nhiều hơn đến kinh nghiệm trong cuộc sống của người nộp đơn, lời phê của giáo viên, sinh hoạt cộng đồng và tài năng. Điểm trung bình tại trung học hay còn gọi là GPA là một cách khác để đánh giá khả năng của sinh viên. Điểm GPA 3,5 hay cao hơn trên bậc thang từ 0 đến 4 được xem là tốt. Đối với các sinh viên nước ngoài, các trường đại học đều có các chuyên viên duyệt xét lại các tiêu chuẩn học vấn của các quốc gia khác nhau và chuyển sang tương đương với điểm GPA. Bà Jennifer Tkach là giám đốc nhập học quốc tế của trường đại học George Mason, một trường đại học lớn nhất tại Mỹ không bắt buộc sinh viên phải qua kỳ thi nhập học. Bà giải thích lý do tại sao George Mason chọn giải pháp này vào năm 2006.
The university administration felt that for many students,
ban quản lý trường đại học nhận thấy là đối với nhiều sinh viên, điểm trắc nghiệm nhập học không nhất thiết phản ánh khả năng học vấn của họ và điểm GPA là một chỉ dấu tốt hơn nhiều.
Bà Tkach nói thành tích tại trường trung học nói lên khả năng của một học sinh nhiều hơn là điểm thi nhập học.
Thông thường, chúng tôi nhận thấy một chương trình học đầy đủ chuẩn bị cho học sinh vào đại học là một chỉ dấu tốt cho thấy sinh viên sẽ thành công như thế nào. Học sinh đã có mặt trong lớp học, chịu nhiều thử thách trong việc học và áp dụng những gì học hỏi được vào các bài thi, viết tiểu luận và tham dự các sinh hoạt trong lớp. Và chúng tôi nghĩ là xem xét các thông tin này sẽ cho chúng tôi một ý niệm tốt hơn về cách thức sinh viên sẽ học hỏi như thế nào tại trường đại học George Mason hơn là ngồi một ngày, một lúc nào đó để thi nhập học.
Bà Cherian O'Brien làm chủ một công ty tại New York chuyên về chuẩn bị thi nhập học. Bà nói, những học sinh giàu có lợi điểm to lớn trong việc thi vào các trường đại học. Những học sinh này bỏ nhiều tháng hay ngay cả nhiều năm để chuẩn bị thi trắc nghiệm với các giáo sư tư. Đối với nhiều học sinh được thúc đẩy bởi nhiều động cơ khác nhau hơn là có nhiều tiền, thì có thể ôn tập nhờ vào các sách luận thi. Tuy nhiên, việc tự học ngay cả đối với những học sinh được thúc đẩy cao độ cũng không giống như những học sinh có thầy kèm cặp. Bà O'Brien giải thích. It's never going to be as good
as working with somebody. Không có gì tốt hơn bằng làm bài với một người nào đó vì bạn có thể được phản hồi. Sách vở không phản hồi với bạn. Sách vở không giải thích cho bạn việc gì đang xảy ra và làm thế nào hiểu được một điều gì đó.
Một cuộc nghiên cứu vào năm 2010 của Trung tâm Duyệt Xét Giáo dục Trường Đại học Harvard cho thấy bài thi SAT dùng những từ ngữ quen thuộc đối với những thí sinh da trắng. Cuộc nghiên cứu nói rằng SAT dường như có khuynh hướng không thuận lợi đối với thiểu số người Mỹ gốc châu Phi. Fair Test, một tổ chức chống các kỳ thi nhập học, nói các bài thi dưới hình thức chọn nhiều câu trả lời một cách nhanh chóng có khuynh hướng giúp nhiều cho học sinh nam hơn là học sinh nữ dự thi nhập học ACT. And Ryan Lessing, sinh viên trường đại học Brown, một trường được nhiều sinh viên chọn theo học, đòi hỏi phải có điểm thi tuyển cao. Anh nói, SAT không hoàn hảo, nhưng có một mục đích quan trọng.
Điều SAT cung cấp thực sự hữu ích là một điểm chuẩn có tính cách tương đối trung lập. Việc học hành khó nhọc không giống nhau tại các trường. Các sinh hoạt để học sinh tham gia cũng không giống nhau tại các trường học. SAT cung cấp một số điểm chuẩn, nhưng ít nhất tương đối nhất quán trong số các học sinh đệ đơn xin nhập học.
Anh Lessing nói thêm là SAT không phải là nguyên nhân gây nên bất bình đẳng giáo dục. Anh cho biết sự khác biệt của điểm trắc nghiệm chỉ phản ánh sự bất bình đẳng sâu rộng trong xã hội Mỹ.
Students from lower income families just don't have access to the same educational resources.
Học sinh thuộc các gia đình lợi tức thấp không tiếp cận được cùng nguồn giáo dục như các học sinh khác. Đây thực sự là một vấn đề, và tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận để tìm cách giải quyết vấn đề.
Ông James Montoya là phó chủ tịch của College Board, một tổ chức soạn thảo và xuất bản SAT. Ông nói SAT rất quan trọng đối với các học sinh quốc tế.
Trước khuynh hướng toàn cầu hóa giáo dục, việc nhận nhập học nhiều học sinh nước ngoài thuộc các trường trung học mà nhiều trường đại học Mỹ không quen thuộc, chắc chắn số điểm thi trắc nghiệm tiêu chuẩn tiếp tục là một công cụ hữu hiệu vì giúp cho các giới chức trường một cái nhìn thấu suốt vào khả năng thành công của sinh viên.
Ông Montoya nói tiếp là đa số các trường đại học Mỹ vẫn còn đòi hỏi thi nhập học.
You will find it interesting to know that even those institutions that are test optional.
Bạn sẽ ngạc nhiên khi được biết là ngay cả những trường chọn việc thi nhập học không bắt buộc nhưng vẫn đòi hỏi sinh viên trong một vài lĩnh vực đặc biệt, những người xin học bổng đặc biệt, những người với điểm GPA thấp phải nộp điểm SAT.
Ông Montoya cho biết là chính sách thi trắc nghiệm nhập Mỹ không đưa đến việc gia tăng đa dạng chủng tộc tại các trường đại học. Một cuộc nghiên cứu của trường đại học Pitt theo dõi sinh viên thuộc 33 trường đại học nơi thi trắc nghiệm nhập học có tư cách nhập Mỹ. Cuộc nghiên cứu này so sánh các sinh viên gửi điểm SAT với các sinh viên không đệ trình điểm SAT thì thấy rằng hầu như không có sự khác biệt trong thứ hạng tại trường đại học hay thứ hạng tốt nghiệp. Một mẫu mới các bài thi SAT sẽ được công bố vào mùa xuân năm 2016. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả quan tâm từ Việt Nam hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi có người con 28 tuổi bị khối u trong đầu. Sau mang tay trái, làm điếc hoàn toàn tay trái cùng với mắt trái bị giảm thị lực. Theo kết quả chụp MRI thì khối u lớn nhanh so với vài tháng trước. Tôi muốn đưa con tôi đi Singapore điều trị hoặc mổ. Nhờ quý bác sĩ tư vấn cho tôi nên đi đến bệnh viện nào? Trước khi đi có phải khám lại để lấy kết quả lâm sàng hay không? Nếu có thì khám ở bệnh viện nào ở Sài Gòn? Mấy tháng qua khám ở bệnh viện Việt Đức. Rất mong được hồi đáp của quý đài trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một cái khối u ở trong đầu. Và tôi xin nhắc lại như thường lệ là chúng ta không có định bệnh cho cá nhân trên diễn đàn này. Và cái chuyện mà tôi sắp nói đây, tôi không có ý định là định bệnh cho cái u của bệnh nhân mà chúng ta đang bàn ở đây. Tuy nhiên, để cùng học hỏi và để định hướng cho cái câu trả lời của thính giả, chúng ta sẽ bàn chung về một cái loại u bướu trong đầu mà có thể thường thấy trong một cái số trường hợp mà tuổi hay là có những cái triệu chứng về thính giác và về mắt tương tự như cái trường hợp ở đây. Một cái bệnh nhân 28 tuổi, và chúng ta không có nói tới cái bệnh ở trẻ em, mà bị bướu ở trong xương sọ sau mang tai như là mô tả trong thơ của thính giả và gây điếc và giảm thị lực là không có thấy rõ, thì có thể là làm cho bác sĩ nghĩ đầu tiên đến một cái loại u bướu, và đây là một loại u bướu hiền, không phải là ung thư, và gọi tiếng Anh gọi là acoustic neuroma hay là schwannoma. Thì tôi xin giải thích cái chữ acoustic có nghĩa là về âm thanh học, và neuroma thì có nghĩa là một cái u bướu làm bằng tế bào thần kinh. Và cái tên khác là schwannoma là do cái tên tế bào schwann là một cái loại tế bào mà nó bao bọc xung quanh những cái sợi dây thần kinh để che chở cho cái sợi dây thần kinh đó. Bây giờ chúng ta nói về nguyên nhân của một cái loại này, và tôi xin nhắc lại lần nữa là tôi không có định bệnh là bệnh nhân bị cái vấn đề này. Thì nguyên nhân có lẽ do trục trặc của một cái di thể nó nằm ở trong cái nhiễm thể số 22. Và cái gen này, cái di thể này nó kiểm soát cái sự sản xuất một cái protein cần thiết cho cái sự hoạt động của những cái tế bào Schwann mà chúng ta vừa nói. Trong cái nhiệm vụ, trong cái công việc bao bọc, che chở các cái sợi dây thần kinh. Thì nếu mà có một cái bướu ở dây thần kinh số 8, thì cả hai bên, nếu mà như trường hợp ở đây thì chúng ta thấy có một cái bướu thôi, còn bên nếu mà có một số người họ có một cái bướu ở bên phải và bên trái mà loại thần kinh, dây thần kinh số 8 gọi là bilateral vestibular schwannoma, thì lúc đó thì người ta xem đây là một cái bệnh di truyền, một cái bệnh gọi là neurofibromatosis, mà tôi xin gọi tạm là cái bệnh u thần kinh sợi mà type 2, loại số 2. Và cái bệnh này thì có thể truyền qua con cái theo cái luật di truyền là một cái gen trội là autosomal dominant gene. Thì trong cái bệnh neurofibromatosis type 2, viết tắt là NF2 này, thì cha mẹ mắc bệnh, nếu một người cha hay một người mẹ mắc bệnh thì 50% của con của họ là có khả năng bị bệnh đó. Đó là nói về cái NF2 trong một cái số trường hợp thôi. Xin nhắc lại không có phải bệnh nhân chúng ta nói ở đây. Bây giờ khái niệm về cơ thể học và bệnh học thì chúng ta cũng nên bàn để chúng ta hiểu cái bệnh như thế nào, và khi đến một cái bác sĩ chuyên khoa thì chúng ta có thể hiểu họ nói gì. Thì cái tai của chúng ta nó đi từ ngoài vào trong, đi vào sâu phía trong thì chúng ta có thể thấy ba phần. Cái phần tai ngoài là external ear, là gồm cái vành tai và cái ống tai, và nhìn cuối cùng thì đi đến cái màng nhĩ. Thì phía sau cái màng nhĩ là một cái phòng nhỏ gọi là cái tai giữa, và trong đó nó có ba cái xương nhỏ, nó truyền những cái sóng âm thanh, những cái chuyển động của cái màng nhĩ đi vào. Cái phần cuối cùng là phần thứ ba, cái phần sâu nhất ở phía trong là gọi là tai trong, là inner ear. Thì tai trong chúng ta còn gọi đó là một cái mê đạo, từ tiếng Anh gọi là cái labyrinth, là vì nó có gồm nhiều cái ống chứa đầy một cái chất dịch nối liền với nhau, nó đi giống như trong một cái mê đạo. Và cái vùng mê đạo này nó thu nhận những cái tín hiệu về âm thanh, gọi là nghe đó, tính giác, từ một cái bộ phận nó gọi là một con ốc, tại vì cái hình nó giống con ốc, thành ra người khoa học người ta gọi đó là cochlea. Cochlea là cái từ Hy Lạp, Greek, để gọi là con ốc. Và những cái tín hiệu về phương hướng, về cái vị trí của cơ thể, nó cũng đến từ cái phần mê đạo, nhưng mà đó có một cái phần khác gọi là cái tiền đình, là vestibule. Và những cái dấu hiệu này được chuyển qua chung một cái dây thần kinh, và chúng ta đã vừa nói dây thần kinh số 8, đây là cái dây thần kinh chuyển những cái tín hiệu về âm thanh, về thăng bằng, về vị trí đi vào trong não bộ của chúng ta. Và cái từ tiếng Anh gọi là 8th cranial nerve. Trong 12 cái dây thần kinh sọ thì cái dây này là số 8, và hay là vestibular cochlear nerve. Thì trong cái bệnh gọi là cái u bướu acoustic neuroma, có nghĩa là u bướu tế bào thần kinh về âm thanh, thì cái bướu nó thành hình từ những cái tế bào Schwann mà chúng ta vừa nói. Và những cái tế bào này nó có cái lợi ích, nó có cái tác dụng như là một cái lớp plastic, giống như cái lớp plastic mà nó cách điện, nó bao bọc xung quanh những cái dây điện. Thì những cái tế bào này nó bọc xung quanh những cái dây thần kinh đó. Lúc mà những cái tế bào này nó lớn lên nó quá nhiều, thì cái bướu nó sẽ đè lên cái dây thần kinh này và làm cho bệnh nhân điếc. Hay là không điếc thì cũng giảm thính lực, gọi là hearing loss. Và đồng thời nó ảnh hưởng lên cái ổ phần mà kiểm soát về cái vị trí của chúng ta, báo tin về cái vị trí của chúng ta, là làm cho bệnh nhân có những cái tin không có bình thường và làm chóng mặt, mà do nó cái tác động trên cái hệ tiền đình mà chúng ta vừa nói, là cái nơi mà nó phụ trách về những cái cảm nhận về phương hướng và vị trí, về cái cách di chuyển, về cái vị thế của cái đầu của chúng ta lúc chúng ta xoay qua xoay lại, hay là chúng ta cúi đầu, hay là chúng ta đứng ở trong cái thang máy chẳng hạn. Thì đến một lúc nào đó cái bướu nó còn lớn hơn nữa, nó sẽ tác động, nó đè lên những cái phần não kế cận, như là nó làm cho mắt mờ. Và nặng hơn nữa, nó ảnh hưởng đến những cái cơ năng cần thiết cho sự sống, là nó có những cái trung tâm nó điều khiển vấn đề chúng ta thở, chúng ta ăn uống, hay là tim chúng ta đập. Thì cái u bướu nó bự quá, to quá, nó sẽ đè lên những cái nơi đó. Và lúc đó nó sẽ đe dọa đến sự sống của cái người bệnh, mặc dù cái bướu đó nó không có phải là ung thư, nó không phải là cancer. Thì bây giờ trong cái trường hợp này thì cái trị liệu gồm là, thứ nhất là vì cái neuroma, acoustic neuroma là một cái loại u bướu nó mọc chậm, thì một số trường hợp với cái bướu còn nhỏ thì người ta chờ đợi, người ta canh chừng nó, người ta can thiệp lúc mà nó cần, lúc nó có triệu chứng rồi. Ví dụ như trong trường hợp đây, nếu mà đúng là cái thuộc loại này thì đến lúc phải can thiệp là tại vì nó lớn nhanh và nó tác dụng lên làm cho bệnh nhân không có nghe được, không có thấy được. Thì nhưng mà cái trường hợp nhỏ chưa có tác dụng thì trên những cái bộ phận khác thì cứ 6 hay là 12 tháng một lần bác sĩ sẽ cho chụp hình MRI là cộng hưởng từ trường và thử cái thính lực là hearing test, xem cái bệnh tiến triển như thế nào. Khi mà người ta phải can thiệp, một trong những cái điều người ta có thể làm dùng được là người ta xạ trị là irradiation, nó dùng những cái bức xạ để mà tấn công vô cái tế bào của cái u bướu đó. Có một cái kỹ thuật riêng về cái xạ trị mà gọi là radio surgery, là phẫu thuật theo xạ trị. Họ gọi là brain stereotactic radio surgery. Radio surgery là dùng phẫu thuật bằng tia radio, và brain là cái bộ óc, và stereotactic là theo cái chiều sâu 3 chiều. Thì một trong những cái kỹ thuật đó gọi là gamma knife radio surgery. Thì người ta dùng chừng 200 cái tia gamma nó hội tụ vô trong cái bướu đó, và nó sẽ vô nó phá hủy những cái tế bào trong đó. Vì những cái tia này nó đi xuyên qua da, cho nên mình không có cần phải cắt thịt xương để nó tiếp cận với cái u bướu đó. Nhưng mà cái kết quả thì chúng ta có phải để đợi hàng tháng, hàng năm mới thấy kết quả được, là vì những cái tế bào ở trong cái u bướu nó sẽ bị hủy diệt từ từ và không có bị hủy diệt ngay. Và đối với những cái u mà quá lớn, những cái bướu nó quá lớn thì người ta phải đi trực tiếp vào nơi đó và người ta dùng phẫu thuật, và ta đi theo cho những cái mặt khác nhau, có thể là người ta đi xuyên qua cái lỗ tai ngoài, hoặc là người ta đi xuyên qua cái xương sọ đi vào phía trong. Và bác sĩ có thể lấy toàn bộ cái u bướu hoặc là một phần để bảo, có khi người ta không có lấy hết, người ta để bảo toàn cho cái dây thần kinh số 7, là một cái dây thần kinh nó đi ngang qua cái vùng đó, vùng tai đó,
Và nếu mà mình cắt cái dây thần kinh số 7 đó thì tổn thương có thể làm cho tê liệt một bên mặt và méo mặt. Hoặc là người ta, bác sĩ có thể muốn bảo tồn cái dây thần kinh số 8 là phụ trách nghe và thăng bằng mà chúng ta đã nói. Và để cho giữ cái người bệnh nhân sau đó có khả năng nghe, vẫn còn nghe hoặc là không có bị rối loạn về cái vấn đề mà giữ cho thăng bằng cơ thể. Hoặc là người ta có không có muốn đi làm tổn thương những cái vùng não bộ bên cạnh. Thì cái đó là tùy trường hợp, tùy theo cái expertise, cái kinh nghiệm, cái khả năng giải phẫu của cái người bác sĩ. Và tùy theo loại bệnh, cái bướu đó là u bướu là u bướu gì. Thì cái biến chứng của cái vấn đề giải phẫu thuật vô trong khi mà người ta lấy vô cái acoustic neuroma ra thì những cái biến chứng có thể có. Như là ví dụ bệnh nhân bị cắt đứt cái dây thần kinh số 7 liệt một bên mặt. Hay là bệnh nhân bị chóng mặt, ù tai, mất thăng bằng. Hay là sau khi mổ xong, mình đã đi vào trong cái tấm màng nó bao bọc cái óc của bệnh nhân và khi may lại có thể sau đó nó không may không có kín. Và cái nước tủy sống là cerebrospinal fluid nó bọc bao bọc xung quanh cái đầu mình, nó cứ rỉ ra, nó chảy máu ở vết thương hay là nhiễm trùng hay là viêm màng óc. Và tôi nói về những cái biến chứng này để chúng ta dự tính khi mà chúng ta đi tới một cái nơi trung tâm để cho chữa trị cho chúng ta. Vì thì đến đây thì nhắc lại là chúng ta chỉ xét đến một trong những cái định bệnh có thể có thôi, chứ không phải là tôi nói là người bệnh có cái này. Và cái bệnh này gọi là u bướu acoustic neuroma, thì bệnh nhân có những cái triệu chứng giống như vậy. Thì tôi cố gắng đi vào chi tiết để chúng ta cùng học hỏi, đồng thời là để làm quen với các khái niệm từ ngữ y khoa bằng tiếng Anh mà tôi có trích dẫn ở trên, để chuẩn bị cho gia đình bệnh nhân cũng như bệnh nhân có những cái kiến thức cơ bản về những cái gì mà bác sĩ ở Singapore, là một cái nơi người ta nói tiếng Anh, để có thể muốn biết và bàn luận trước khi chữa trị cho bệnh nhân. Thì tất nhiên chỉ có những cái vị bác sĩ hiện nay đang chữa cho bệnh nhân ở Việt Nam mới biết đích xác trường hợp cá biệt này, và chúng ta chỉ những cái lời nhận xét thôi, chỉ có tính cách chung chung mà thôi. Thì thứ nhất là nên chuẩn bị tiền bạc là đương nhiên rồi cho những cái tốn kém. Nhưng mà có những cái tốn kém phụ trội có thể xảy ra, ví dụ như những cái biến chứng bất ngờ mà chúng ta đã bàn ở trên, phải hỏi kỹ là những cái bệnh viện phí có bao trả cho những cái biến chứng nếu xảy ra không, hay là tròn gói, ít khi tôi nghĩ mà người ta sẽ bao cho mình bất cứ dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nên tìm hiểu những cái người đứng giải phẫu cho bệnh nhân, có những cái người đứng tên trong cái nhóm nhưng mà những cái người đứng giải phẫu có thể là khác, và xem cái người đó có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực loại u bướu của bệnh nhân đang có hay không. Ví dụ như một cái người chuyên môn về chữa bệnh ung thư thì nó khác cái người chuyên môn mổ ra để lấy những cái bưu hiền, những cái người chuyên môn về brain stereotactic radiosurgery thì có thể khác cái người bác sĩ đứng giải phẫu. Và cũng có thể nhiều khi không những cần bác sĩ chuyên môn về giải phẫu thần kinh neurosurgery mà cũng phải cần đến bác sĩ chuyên khoa về tai, vì đây là một cái nơi nó dính líu tới cái vấn đề cơ năng của cái tai. Và chúng ta nên đem theo tất cả những cái hồ sơ hiện có, nhất là những cái MRI, như là cái yếu tố định bệnh quan trọng nhất trong những cái trường hợp như trường hợp này. Nên đem theo địa chỉ liên lạc các bác sĩ đã chữa cho bệnh nhân ở Việt Nam, số điện thoại của họ, và xem có trong cái trường hợp chúng ta cần những cái information, những cái tin tức thêm, chúng ta có liên lạc được với những cái người đó hay không. Và có thể là nên, nếu mà bác sĩ bên Singapore họ quyết định thế nào, chúng ta nếu có thể cũng nên hội ý với những cái bác sĩ tại Việt Nam họ đã từng chữa bệnh cho người đó. Nếu mà bệnh nhân ổn định thì có lẽ là nên làm những cái thử nghiệm kế tiếp nơi mình sắp đến để chữa trị, tại vì những cái nơi tới có thể họ có những cái phương tiện cao hơn và họ mình tránh cái làm đi làm lại thì nó tốn kém và nhiều khi không có tốt cho bệnh nhân. Tuy nhiên là trước khi đi lên bệnh nhân lên máy bay thì tôi nghĩ là chúng ta nên cần nhờ bác sĩ khám xem có vấn đề gì về an toàn lúc những cái thay đổi đột ngột trước khi lên máy bay hay không. Và còn về cái tình trạng mấy khoa giải phẫu thần kinh ở bác sĩ ở Việt Nam thì giải phẫu thần kinh ở Singapore thì tôi nghĩ là chắc là bác sĩ ở Việt Nam nếu mà người ta quen giới thiệu đi Singapore thì người ta biết tình hình ở bên Singapore rõ hơn là tôi. Vì chúng tôi ở bên Mỹ thì ít khi mà tiếp xúc với giới bên đó. Tuy nhiên theo yêu cầu của vị thính giả thì tìm hiểu ở trên mạng thì tôi nghĩ những cái nơi đây có vẻ như là đáng tin cậy và có khả năng cao nhất ở vùng Singapore. Thứ nhất là Singapore General Hospital là cái bệnh viện tổng quát Singapore mà mình hỏi tới cái Department of Neurosurgery. Neurosurgery là giải phẫu thần kinh. Và người ta có cho cái số, tôi sẽ liệt kê cái số này trên cái website của đài VOA. cái số để cho ngoại quốc mình gửi tới thì đó là 65326565656, từ 8 giờ tới 7 giờ tối, 8 giờ sáng. Và một cái nơi thứ nhì mà tôi thấy là có thể có căn cứ trên những cái gì mà mình coi được trên đó thì có vẻ họ có khả năng về cái vấn đề này, gọi là Singapore Brain Spine Nerve Center. Brain là óc, spine là xương sống, tủy sống, nerves là dây thần kinh. Singapore Brain Spine Nerve Center, Mount Elizabeth Medical Center. Mount là cái núi, Elizabeth Medical Center ở Singapore. Và cái số điện thoại của họ là 65683545. Thì tôi chỉ xin cho để tham khảo thôi, chứ tôi không có liên hệ gì tới những cái cơ sở này. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 24 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the red and music to someone's ear.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the red và music to someone's ear.
Peter, Mike's friend, came to visit him yesterday. He wanted to ask Mike for a cash loan. This came as a surprise for Mike because only 2 years ago, Peter was so financially comfortable. He lived in a luxury apartment and drove a new Mercedes.
Peter, bạn của Mike, tới thăm Mike hôm qua. Anh ta muốn hỏi vay Mike một món tiền. Đây là điều làm Mike ngạc nhiên, vì chỉ mới 2 năm trước, Peter dư giả về tài chính. Anh sống trong một căn phố lịch sự và lái chiếc xe Mercedes mới.
Mylon, do you know my friend Peter? I wonder if you have met him or heard about him.
Mike nói, Mylon, cô có biết bạn tôi Peter không? Tôi tự hỏi cô đã gặp hoặc nghe nói về anh ta chưa? Well, last week, we drove to the grocery store, and on the way, you waved to a guy driving a Mercedes. I think you said to him, hi, Peter. That's him, right? Oh, tuần trước, chúng ta lái xe đi chợ. Trên đường đi, anh vẫy tay chào người lái xe Mercedes. Chào, Peter. Anh đó phải không?
Yes, that's Peter. He came to see me yesterday, and you know what? He asked to borrow $2,000 from me. I was totally taken by surprise.
Mike nói, đúng, Peter đó. Anh ta đến tìm tôi hôm qua. Cô biết không, anh ta hỏi vay tôi $2,000. Tôi thật ngạc nhiên. That's strange. The guy was driving such an expensive car and looked quite rich. That's unbelievable. Why is he so desperate now? Lạ thật. Anh ta lái xe đắt tiền như vậy. Trông khá giàu. Chuyện khó tin quá. Tại sao anh ta bị gay go như vậy bây giờ?
Well, 2 years ago, a friend of his, Ronnie, suggested that he open a restaurant in McLean, a wealthy neighborhood. Ronnie told him about another guy who ran a restaurant and became rich in barely 4 years.
Mike nói, Ồ, 2 năm trước, Ronnie, bạn của anh ta, đề nghị anh ta mở tiệm ăn ở McLean, một khu giàu có. Ronnie nói với anh về một người bạn khác mở tiệm ăn, trở nên giàu có trong 4 năm. So, Peter listened and went into this business? Vậy là Peter nghe theo và làm thương mại này.
He did. What Ronnie said was music to Peter's ear, even though he had no experience in restaurant business.
Mike nói, anh ta làm vậy đó. Ronnie nói gì thì là music to Peter's ear, mặc dù anh không có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng. Music to his ear? It sounds like it is news that he is pleased to hear, right? Tiếng nhạc trong tai. Nghe như có nghĩa là điều gì. Mình nghe thích lắm, nghe vừa tai, phải không?
That's right, Milan. If you say, I'll buy you a Mercedes, then that's music to my ears.
Mike nói, đúng đó, Milan. Nếu cô nói, tôi sẽ mua tặng anh một chiếc xe Mercedes, thì đó là music to my ear. Mike, who knows? Maybe someday I'll do that. But I'm broke. So for now, I say, I try to always be nice to you. Is that music to your ear too? Or you think that's not enough? Not music to your ear? Mike, I biết được. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đang không có tiền. Vậy ngay bây giờ tôi nói, tôi sẽ cố dễ thương với anh luôn luôn. Thì đó có nghe khoái tai. Music to your ear, không? Hay là không đủ? Không nghe khoái tai?
Come on, Milan. You're being sarcastic again. I'm not that materialistic. But if you seriously say you'll do both, then that's truly music to my ear.
Mike nói, thôi đi Milan, cô lại đang mỉa mai rồi. Tôi không trọng vật chất đến thế. Nhưng nếu cô hứa đứng đắn là sẽ làm cả hai việc đó, thì tôi nghe thật khoái tai, nghe vui lắm. You're joking again, Mike. Tell me more about Peter. Mike, anh lại giỡn rồi. Nói thêm cho tôi biết về Peter.
Well, poor guy. He signed up for a loan from the bank and rented the place to start the restaurant.
Mike nói, tội nghiệp anh ta. Anh vay tiền nhà băng và thuê một nhà hàng để mở tiệm ăn. The rent there is quite heavy, I'm sure. Tiền thuê ở đó nặng lắm, tôi chắc chắn như vậy.
Yes. Then next, he had to buy furniture and set up a professional kitchen, too.
Mike nói, đúng. Kế tới, anh phải mua bàn ghế và lập một nhà bếp cho đúng nghề. I see a lot of money spent already. What about the personnel? He needs a good chef and a team of servers, too. Tôi thấy là tiền tiêu tốn lắm rồi. Còn nhân viên nữa. Anh cần bếp giỏi và toán người bồi bàn nữa.
That's why, after 2 years of slow business, now he's in trouble. He's in the red.
Mike nói, vì vậy mà sau 2 năm làm ăn không phát đạt, anh bị nhiều vấn đề, vậy bây giờ bị in the red. In the red? What's that? In the red? Nghĩa là gì vậy?
That means he's losing money.
Mike nói, đó nghĩa là anh bị lỗ. How did this idiom come about? The man is in the red. Without your explanation, I would never be able to guess the meaning. He's losing money. Thành ngữ này ở đâu ra? Anh này in the red. Nếu không có lời giải thích của anh, thì tôi không thể đoán nghĩa của nó là anh ta bị thua lỗ.
You know, people who keep books or records of money coming in and out. That is, profits and expenditures. The accountants use two ink colors. They use black to denote gain and red to denote loss. So, in the red means losing money.
Mike nói, cô biết là người giữ sổ sách về tiền ra tiền vào, nghĩa là tiền thu và tiền chi. Họ là kế toán viên, họ dùng hai màu mực. Dùng mực đen để chỉ về thu vào, có lợi, về mực đỏ để chỉ thua lỗ. So Peter is now in the red. His business is failing and he's losing money. Vậy là Peter bây giờ thua lỗ. Thương mại của anh ta thất bại và anh ta thua lỗ.
That's it. I feel sorry for him. He's like a different man now. He used to be happy, smiling and chatty. Now he looks so gloomy and pretty much older.
Mike nói, thế đấy, tôi tội nghiệp cho anh ta. Bây giờ, cho anh ta như một người khác. Hồi trước ảnh vui lắm, cười nói. Bây giờ trông buồn và khá già đi. Oh, let's do something to cheer him up. Oh, vậy chúng ta làm gì cho anh ấy vui lên đi?
Okay, Mylon. You have a good heart in this sense. You are the apple of my eye. But don't be too proud now.
Mike nói, okay, Mylon, cô có tâm tốt. Trong ý nghĩa này, cô là the apple of my eye, người tôi hâm mộ. Nhưng đừng quá làm cao đấy nhé. Mike, did you hear what I said? Let's do something to cheer him up. Mike, anh có nghe tôi vừa nói không? Hãy làm gì cho anh ta vui lên.
Well, I'll ask my parents to help him, and we'll take him out for dinner.
Mike nói, rồi, tôi sẽ xin bố mẹ tôi giúp anh ta, và chúng tôi sẽ mời anh ta đi ăn cơm chiều. Great idea. Ý kiến hay lắm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the red, nghĩa là mang nợ, thua lỗ. Và music to someone's ear, nghĩa là nghe êm tai, nghe khoái tai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Internet đang nhanh chóng trở thành yếu tố thúc đẩy kinh tế trên thế giới, và lợi ích kinh tế và xã hội của nó đang ngày càng chuyển sang những quốc gia đang phát triển, như Indonesia. Hoa Kỳ tin rằng Internet cần được rộng mở và dễ dàng truy cập đối với tất cả mọi người. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ kinh tế và kinh doanh Daniel Sepulveda nói trong một bài phát biểu tại Indonesia. Cần có một nỗ lực tập thể để thu hẹp cách biệt về kỹ thuật số, và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ quyết tâm hợp tác với Indonesia để mở rộng cơ sở hạ tầng băng thông rộng và tạo ra một môi trường kinh tế cho phép những kết nối Internet giá cả phải chăng. Tăng trưởng kinh tế gây ấn tượng của Indonesia có thể giúp nước này hiện thực hóa tiềm năng của mình, là nước lãnh đạo của khu vực trong ngành thông tin và truyền thông. Điều này sẽ không chỉ củng cố sự phát triển kinh tế hiện thời, mà còn cho nhiều người những cơ hội vô giá để đóng góp vào luận đàm về chính trị, kinh tế và xã hội. Việc lập ra kế hoạch băng thông rộng quốc gia của Indonesia vào năm ngoái là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình thu hẹp cách biệt kỹ thuật số ở đất nước này. Việc sử dụng đầy tham vọng quỹ dịch vụ phổ quát của kế hoạch này là một ví dụ tích cực cho toàn bộ cộng đồng ASEAN, và mục tiêu của nó kết nối tất cả những cơ sở thuộc khu vực công, như những trung tâm y tế, văn phòng chính phủ và trường học có tầm quan trọng sống còn. Khi Internet phát triển thành nguồn tài nguyên trọng yếu như ngày hôm nay, chính phủ các nước đang chật vật xác định vai trò của họ nên là gì và họ được nắm giữ bao nhiêu quyền hành và quyền kiểm soát. Hoa Kỳ tin rằng các chính phủ phải đưa ra một sự lựa chọn, cho phép Internet phát triển hay là hạn chế sự phát triển này. Internet đã phát triển mạnh mẽ vì quá trình từ dưới lên dựa trên sự đồng thuận, cho phép tất cả mọi bên tham gia phát triển và quản lý Internet. Lối tiếp cận để thị trường quyết định đa thành phần này đã có hiệu quả và nó là công cụ mạnh nhất để giúp những nền kinh tế đang nhanh chóng trỗi dậy như Indonesia tiếp nhận tất cả những cơ hội mà Internet cung cấp. Hoa Kỳ trông đợi hợp tác với Indonesia khi nước này nỗ lực đạt được mục tiêu kết nối đầy tham vọng của mình. Đại sứ Sepulveda nói, cùng nhau chúng ta có thể tạo ra một môi trường mà sự cải tiến có thể phát triển mạnh và sự kết nối có thể làm phong phú cho cuộc sống của thêm nhiều người mỗi ngày.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Một tòa án Ai Cập xét thấy ba ký giả của đài Al Jazeera can tội hỗ trợ nhóm huynh đệ Hồi giáo và đã tuyên án 3 năm tù cho những người này. Tòa án ở Cairo hôm nay loan báo kết quả các bản án của phiên tòa xử lại. Quyền giám đốc Al Jazeera đã chỉ trích bản án là phi lý và Hoa Kỳ nằm trong số nhiều nước trên thế giới cho rằng việc Ai Cập kết tội các ký giả này là không chính đáng. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ và Susan Rice vừa tới Islamabad trong một chuyến đi không được xếp đặt trước để thảo luận với các giới chức cấp cao trong chính phủ và quân đội Pakistan. Các giới chức Pakistan không muốn nêu danh tánh cho đài VOA biết rằng bà Rice hội kiến Thủ tướng Nawaz Sharif gần vào ngày mai. Hiện chưa có bình luận nào từ các giới chức Mỹ về chuyến đi của bà Rice tới Pakistan. Theo lịch trình trước đây, thì bà sẽ về thẳng Washington sau các cuộc họp cấp cao trong 2 ngày tại Bắc Kinh để bàn về cuộc gặp gỡ ở Tòa Bạch Ốc vào tháng tới giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình. Các chiến đấu cơ phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện nhiệm vụ không kích đầu tiên trong khuôn khổ của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhà nước Hồi giáo ở Syria. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các phi cơ của nước này tối thứ Sáu đã bắt đầu tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo trong vùng biên giới Syria, được xem là những mối đe dọa cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát ở Thái Lan cho biết họ vừa bắt giữ một nghi can dính líu tới vụ nổ bom ngày 17 tháng 8, giết chết ít nhất 20 người ở Bangkok. Những người phát ngôn của cảnh sát nói nghi can bị bắt ngày hôm nay ở ngoài ở Bangkok sau khi cảnh sát tìm thấy những vật liệu có thể dùng để chế bom tại căn chung cư mà nghi can này thuê. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok cho biết một viên chức cảnh sát đã xác định nghi can này là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ 28 tuổi tên Adam Karadak. Những người biểu tình bắt đầu tụ tập ở thủ đô của Malaysia để dự cuộc meeting trong 2 ngày để đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức vì những cáo giác lừa đảo nghiêm trọng. Tổ chức Bersih, tổ chức xã hội dân sự hàng đầu ở Malaysia, muốn ông Najib từ chức sau khi có tố cáo cho rằng ông này nhận 700 triệu đô la từ quỹ đầu tư OneMDB do chính phủ làm chủ. Chính phủ đã phong tỏa website của Bersih và tuyên bố cuộc biểu tình tại quảng trường độc lập ở Kuala Lumpur là bất hợp pháp. Tin tặc và là tay tuyển mộ người Anh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị hạ sát trong một vụ không kích mà một số giới chức Mỹ gọi là một cú đấm mạnh khác nữa nhắm vào nhóm khủng bố này. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ xác nhận Junaid Hossein bị hạ sát trong vụ không kích của Mỹ hôm 24 tháng 8 tại thành phố Raqqa của Syria.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.